Kính thưa cộng đoàn, dân Colombia ở Nam Mỹ có một cái tập tục lâu đời, đó là vào ngày cuối năm họ thu gom tất cả những cái rác rưởi, những cái đồ phế thải dơ bẩn ở trong nhà của mình, rồi từ những cái rác rưởi, những cái phế thải đó họ làm thành một cái hình nộm, và rồi đợi cho đến đúng 12 giờ đêm lúc giao thừa thì họ đốt cái hình nộm đó để coi như là quên đi tất cả cái năm cũ, những cái gì là xấu xa, những cái gì là tiêu cực, những cái gì là rủi ro, và bước vào năm mới với một tinh thần mới, với những ước nguyện được tốt đẹp hơn, được hạnh phúc hơn. Việc đốt một cái hình nộm như vậy để quên đi những cái gì là xấu xa trong năm cũ và để bước vào năm mới với những điều ước nguyện tốt đẹp là một việc làm nó có tính cách tượng trưng, biểu tượng. Thế nhưng nó lại nói lên một cái ý nghĩa rất sâu xa. Bởi vì trong thẳm sâu mỗi người chúng ta, khi chúng ta sắp bước vào năm mới và nghĩ lại năm cũ, chắc chắn là chúng ta cũng thấy rằng quả vậy năm cũ có những điều mà chúng ta nên quên đi và không bao giờ muốn nhắc lại. Những cái rủi ro, những cái tai nạn, những cái đau khổ, những cái tiêu cực, thậm chí những cái tội lỗi, điều xấu mà chúng ta đã làm, những cái đó cần phải quên đi. Và để rồi chúng ta bước vào năm mới với tất cả những ước mơ, những điều ước tốt đẹp. Quả vậy, mỗi người chúng ta bước vào năm mới với một cái ước vọng có thể nói là cháy bỏng, đó là làm một cuộc thay da đổi thịt, một cuộc gọi là lột xác cho năm mới. Từ việc chúng ta mặc một cái áo mới, đi một đôi giày mới trong những ngày đầu tiên của năm mới, cho đến việc chúng ta sơn phết lại nhà cửa, trang trí lại nhà cửa cho sạch sẽ, cho tươm tất, điều đó chứng minh rằng chúng ta có một cái khát khao muốn trong năm mới này chúng ta sẽ tốt hơn và mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên cái tâm tình gọi là muốn thay đổi, muốn lột xác đó, nó cũng rất hợp với tinh thần của tin mừng. Thánh Phaolô nói: anh em hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Con người cũ của chúng ta là cái gì? Con người cũ của chúng ta là những tham sân si, là những dục vọng, là những đam mê, là những tội lỗi, là những cái tiêu cực, là những cái ích kỷ, là những cái tầm thường, là những cái ganh tị, gọi là hận thù. Đó là những điều mà có thể nói là những điều mà chúng ta phải hổ thẹn và đáng quên đi. Và mặc lấy con người mới, con người của Đức Kitô, cái tâm tình yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, khoan dung, nhân hậu, và với tấm lòng mở rộng, hiếu hòa và yêu thương tất cả mọi người. Đó là con người mới của Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta thấy cái sự việc mà thay đổi cho năm mới nó cũng xảy ra ở trong thiên nhiên. Chúng ta thấy cây cối, hoa lá cành. Trong mùa đông cây cối gọi là có thể nói là trơ trụi hết lá, không còn gì cả. Và bước vào mùa xuân thì cây cối bắt đầu thay đổi, đâm chồi nảy lộc và hoa mọc lên, rồi lá tươi xanh hơn. Chúng ta cứ thấy những lá bông mai đây chẳng hạn. Những cái bông mai nào mà nó cằn cỗi, nó héo, những cái lá nào mà héo tàn thì sẽ rụng xuống và sẽ bị quên đi. Còn những cái bông mới bao giờ cũng đẹp hơn, cũng mượt mà hơn và cũng có nhiều hương thơm hơn. Đấy, trời đất còn muốn thay đổi như thế phương di con người chúng ta. Chúng ta thấy những con nhà con rắn hay là con ve sầu, sau một thời gian một định kỳ nào đó chúng cũng tự nhiên lột da để có một cái lớp da mới, để loại đi cái lớp da cũ nhăn nheo, có thể là bị nhiều vết thương, có thể là bị đều nhiều vết nám, và mặc lấy một cái lớp da mới nhẵn nhụi, mềm mỏng, đẹp hơn nhiều. Thì đấy, mỗi người chúng ta cũng vậy, bước vào năm mới chúng ta muốn cuộc đời của mình, muốn tâm hồn của mình phải đổi mới, phải có cái gì thay đổi để cho năm mới nó trở thành thực sự có ý nghĩa. Và dĩ nhiên kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào năm mới cũng với rất nhiều những cái ước mơ, những lời chúc tụng cầu chúc cho nhau hay cho chính bản thân mình. Việc chúng ta phải cầu chúc nhau những điều tốt đẹp chứng tỏ rằng chúng ta là những con người hữu hạn, chúng ta bất lực, chúng ta không thể nào thực hiện, chúng ta không thể nào tự mình thực hiện được những giấc mơ đó, mà chúng ta cần phải cầu xin, cần phải chạy đến với đấng tối cao, với Thiên Chúa, là Thiên Chúa của chúng ta. Cho nên khi chúng ta cầu chúc nhau như vậy, một đàng chúng ta xác tín sự bất lực của mình, và đằng khác chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là đấng quyền năng, là đấng đầy lòng thương xót, Ngài sẽ thực hiện tất cả những ước mơ của chúng ta. Vâng, chỉ có Thiên Chúa có thể làm cho những giấc mơ của chúng ta trở thành hiện thực. Thế nhưng Thiên Chúa sẽ không thể thực hiện những giấc mơ đó nếu như không có sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Ít nhất là Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải có một chút thiện chí, phải có một chút chuẩn bị để cho tâm hồn mình xứng đáng hơn để nhận lãnh những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta ở trong năm mới. Có một người kia rất đạo đức, cả đời ông sống rất là khắc khổ và nhiệm nhạt, sống rất thanh đạm. Thế nhưng vào cuối đời thì gia đình ông gặp lúc rất túng thiếu. Cho nên có một hôm ông đã cầu xin với Chúa như thế này: Lạy Chúa, Chúa biết con, cả đời con chưa hề xin với Chúa điều gì bao giờ. Nhất là con chưa bao giờ con xin Chúa cho con tiền bạc, ban cho con được của cải vật chất đời này. Thế nhưng mà như Chúa biết đấy, bây giờ gia đình con nghèo quá đi, thì Chúa ban cho con xin một lần này thôi, xin Chúa ban cho con để Chúa soi sáng, để ai cho con một món tiền hoặc là cho con trúng số độc đắc. Cầu nguyện xong rồi ông ấy chờ đợi, chờ một tháng, chờ hai tháng, chờ ba tháng, cũng không thấy Chúa nhúc nhích gì, chẳng thấy ai cho tiền. Cuối cùng ông ấy buồn quá, bàn than với Chúa: Lạy Chúa, con chỉ xin có một lần thôi mà sao Chúa không cho con trúng số. Thì lúc đó có tiếng Chúa nói như thế này: Vậy thì ngươi đã mua vé số chưa? Lúc đó anh ta mới hoảng: Lạy Chúa, con quên, con chưa mua vé số. Thì Chúa nói: Con muốn trúng vé số mà con không mua vé số thì làm sao có thể trúng được? Không lẽ cha phải in giá vé số giả để cho con, hay là cha phải đi mua vé để em về cho con hay sao? Con phải làm một cái gì đó, một việc gì đó tích cực, một cái sự chuẩn bị nào đó thì cha mới có thể ban ơn cho con được. Thì câu chuyện vui này đấy có ý nói rằng việc Thiên Chúa là đứng chủ động thực hiện giấc mơ của chúng ta là điều đương nhiên, nhưng mà Chúa sẽ không thể làm được nếu như không có một chút cộng tác tối thiểu từ phía mỗi người chúng ta. Nói thí dụ như là một thanh niên cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, trong năm mới Chúa cho con được sức khỏe. mà cầu nguyện thế nhưng mà đêm nào cũng nhậu nhẹt, thâu đêm suốt sáng, rượu cứ uống từng lít một như vậy thì làm sao có thể khỏe được. Muốn Chúa ban ơn cho cái sức khỏe thì phải tiết độ, phải tiêu, phải bớt giảm những cái chuyện ăn uống nhậu nhẹt đi. Hoặc là một học sinh xin Chúa cho con được thi vào đại học mà thi điểm cao, cầu thế xong rồi thì cứ đi chít chát suốt ngày, cứ đi lêu lổng suốt ngày thì làm sao Chúa có thể thực hiện được. Học sinh đó muốn đỗ, muốn học, muốn đậu cao thì phải học, phải chăm chỉ học hành, rồi Chúa mới ban ơn được. Hoặc là một người chồng cầu xin Chúa ban cho vợ chồng con năm nay để có được hạnh phúc, yêu thương nhau. Cầu nguyện xong rồi thì cứ đi lung tung, nay cô này, mai cô khác, bổ nhí, bổ nhức lung tung cả, thì làm sao mà có thể hạnh phúc được. Muốn Chúa ban cho hạnh phúc gia đình thì phải bỏ những cái mối tình ngoài luồng đó đi, bỏ những cái râu ria đó đi. Đấy, mình phải đóng góp, mình làm một cái gì đó. Một cô gái cứ cầu nguyện lại Chúa cho ban cho con tìm một người chồng vừa ý. Cầu nguyện xong rồi cứ đóng cửa ở nhà suốt ngày, chẳng đi đâu bao giờ, chẳng giao tiếp với ai bao giờ, thì làm gì mà có thể tìm được người chồng vừa ý bây giờ. Phải ra ngoài, phải giao lưu, phải tham gia các hội đoàn, các ca đoàn chẳng hạn, thì đấy là cái cơ hội để Chúa đem người yêu đến cho mình. Chứ không lẽ Chúa lại làm người mai mối, Chúa đi tìm để Chúa đưa đến. Một người buôn bán cầu xin Chúa ban cho con sang năm con buôn bán được phát tài, được nhiều khách. Nhưng mà mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, cũng nào cũng cau có, không hề thấy nụ cười. Bùa bán lúc nào cũng gắt gỏng thì làm sao có khách được. Muốn có khách thì phải có nụ cười, phải duyên dáng, phải dễ thương, phải chiều khách, phải trung thực, phải thật thà. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, các nước đều mong muốn có hòa bình thế giới. Nhưng mà nếu mà chỉ cầu nguyện xuống mà thôi, rồi nước nào cũng cứ ham he cậy mình lớn bắt nạt nước nhỏ, đi thôn tính chỗ nọ, xâm chiếm chỗ kia, đầy tham vọng, thì làm sao có thể có hòa bình được. Chúa không thể ban hòa bình được khi mà tâm hồn con người vẫn còn những đam mê, những cái sự tham lam, những cái mưu đồ như vậy. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, trong những ngày năm mới này chúng ta sẽ chúc nhau rất nhiều, chúc nhau phúc lộc thọ, chúc nhau an khang thịnh vượng hạnh phúc, chúc nhau sức khỏe, chúc nhau làm việc thành công và biết bao những điều tốt đẹp khác. Đây là những ước nguyện, những lời chúc rất là chính đáng và không có gì sai trái trong những lời chúc như vậy. Dĩ nhiên điều quan trọng là chúng ta cũng phải đóng góp một phần của mình để làm sao những lời chúc đó, ước nguyện đó sẽ được thực hiện khi mà thấy Chúa thấy chúng ta đã chuẩn bị, đã cộng tác một phần của mình vào, thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta. Xin lên Chúa là Chúa của vạn vật, của Chúa của thời gian, ban cho tất cả những ước nguyện của anh chị em của chúng ta trong năm mới này được thể hiện một cách trọn vẹn, để chúng ta càng ngày càng nhận được nhiều hồng ân của Chúa hơn, thì chúng ta càng ngày càng tỏ ra biết ơn và yêu mến Chúa, cũng như yêu thương và biết chia sẻ với anh chị em của chúng ta hơn nữa.